Phong lưu võ trạng nguyên, chương 394, kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài 2, góc truyện audio.com, mấy người khác đều gật đầu khen ngợi Trương Thuyết bị giáng sau đó triệu hồi than thở. Xác thực không sai, ngồi trên chỗ cao của triều đình thì có lỗi lo của hắn, tại giang hồ xa thì lo cho quân, đúng như đã nói tận tâm ý của ta. Tần tướng quân, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là người cùng thế.
Hiếm có,
Tần Tiêu đứng dậy thản nhiên nói. Không vui vì cảnh, không buồn vì mình, ngay cả là người trong thiên hạ đều không hiểu được lòng ta, có những lời này của Trương Đại Nhân, Tần Tiêu cũng đủ an ủi bình sinh. Trương Thuyết chắp tay vái chào, Tần tướng quân quá khiêm tốn, lão hủ xấu hổ, sắc mặt đã có chút đỏ lên, những người khác như Quách Kính Chi cũng đều chắp tay hướng phía Tần Tiêu nhận lỗi, rốt cuộc thừa nhận lúc trước đã hiểu lầm đối với hắn. Lúc này xem như biểu thị xin lỗi cũng tốt, biểu thị kinh ý cũng được, nói chung Tần Tiêu rốt cuộc đem khoảng cách cùng với những người này kéo lại gần một ít. Duy chỉ có Trương Cửu Linh vẫn là lộ vẻ đạm nhiên trên mặt, mỉm cười đứng ở một bên, con mắt thẳng nhìn chằm chằm vào Tượng Khuất Nguyên, ngay cả trong mắt cũng chưa từng chuyển động một cái. Thế nhưng mọi người lại kỳ quái nhìn thấy, trong ánh mắt của Trương Cửu Linh cư nhiên một mảnh lệ ngân mông lung, phảng phất như nước mắt chảy ròng, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Tần Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Trương này phẫn thanh quả nhiên còn là phẫn được lợi hại. Bất quá thanh niên sùng kính cổ nhân, một lời nhiệt huyết chính khí như vậy cũng thật sự là không nhiều lắm. Trương Húc đi qua khẽ hít hắn một cái. Làm sao vậy, tự nhiên lại phát ngốc. Trương Cửu Linh hơi ngạc nhiên một chút, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền chớp chớp con mắt vài cái, quay đầu đi dùng ống tay áo lau lau một chút, chắp tay nhận lỗi nói. Chư công chớ trách tiểu sinh nhất thời cảm khái, nhập thần, thất lễ. Quách Kính Chi ha hả cười nói. Thực sự là sĩ tử nhân ái, quốc sĩ chi phong. Cửu Linh, ngươi để lão phu tựa hồ nghĩ đến bản thân thời còn trẻ. Khi đó ta cũng giống như ngươi vậy, thường thường vì cổ nhân mà bóp cổ tay thở dài, rơi lệ đầy vạt áo a. Trương Cửu Linh lại dài thi lễ. Thất lễ, Tần Tiêu tinh tường nhìn thấy, trong ánh mắt Trương Cửu Linh nhìn về phía chính mình, cuối cùng cũng là có một chút gợn sóng, không giống như lúc trước bình thản vô kỳ, tựa như đang nhìn tảng đá cây cỏ vậy. Trương Húc ngày hôm nay đặc biệt hăng hái, chạy đến bên ngoài mộ của Khuất Tử, ở trên thạch bích đề bút viết xuống mấy câu thơ văn mà Tần Tiêu vừa mới đọc ra kia. Đắc ý đem bút phất đi nói, ngày hôm nay đã viết đến chỗ này, không viết được câu như vậy còn cầu điều gì à? Quách Kính Chi quay lại nhìn vài lần, thản nhiên mỉm cười nói. Câu hay từ đẹp, ngày mai lão phu sẽ ở chỗ này xây một tòa trịch bút các, đem mấy câu Trương công tử viết xuống đất này, ghi khắc thành bia đá, để cho người trong thiên hạ đến đây tham quan. Tần Tiêu không khỏi đổ mồ hôi trong lòng, tiến lên nói rằng. Quách đại nhân, không cần đi sao, cứ như vậy Tần mỗ đã có thể lấy lòng mọi người. Không sao, không sao cả, Quách Kính Chi mỉm cười nói. Lời răn dạy lâu dài, người trong thiên hạ cùng nỗ lực nha. Ngày khác Tần tướng quân nếu thật làm được như lời nói, trong thành Nhạc Châu này cũng liền nhiều thêm một chỗ danh thắng. Ý trong lời nói lại cũng rõ ràng. Tần Tiêu ngươi đã đem lời nói ghi nhớ ở chỗ này, tương lai cụ thể làm ra chút chuyện gì đó. Tự ngươi xem, góc truyện audio.com, đi, nếu là lời nói đi đôi với việc làm, vậy tốt rồi. Mọi người đều xưng tụng, nếu như khẩu thị tâm phi làm ra chuyện xấu, đó chính là mua danh chuộc tiếng, sẽ nhận hết thảy thóa mạ. Tần Tiêu không khỏi có chút căm tức, càng nhiều là bất đắc dĩ. Lúc này lấy tình huống của ta thật sự là không có cách nào khác cùng với bọn họ giải thích quá nhiều. Đi, các ngươi muốn cổ hủ thì cứ cổ hủ đi. Lập bia xây đình muốn làm chút chuyện hình thức, thích kêu gào thì cứ kêu gào đi. Vương Tuấn vẫn ít nói, giữ trẫm mặc nãy giờ, mới mở miệng nói rằng. Tần tướng quân phá Giang Nam, công Huyền Vũ, trảm Nhị Trương, phò Tân Đế, đã là công đức vô lượng. Nhận bia đình này cũng không có gì quá đáng mà. Chỉ là ta vẫn thật không ngờ, võ trạng nguyên lập được nhiều kỳ công hiển hách như vậy, cư nhiên mới tuổi vừa nhược quán, còn trẻ như vậy. Thực sự là khiến người ta xấu hổ không bằng nha. Tần Tiêu khẽ cười, Vương tướng quân quá mức khen tụng rồi, kỳ thực cũng chỉ là làm một ít việc thuộc bổn phận của mình mà thôi. Trong lòng cuối cùng cũng là có một chút khuây khỏa, rốt cục có người đã nói ra lời công đạo cho mình. Mấy câu nói đó của Vương Tuấn tuy rằng nói xong nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn hàm ý tứ không khác đem Trương Cửu Linh và Quách Kính Chi sách ra giáo huấn một phen. Đại khái ý tứ là, nhân ra Tần Tiêu là làm thực sự, người có công tích. Chung quy những kẻ sống khá giả cùng hạ bút thiên ngôn, lại ngực không? Lúc này không hiểu ta như vậy, có xem là có chút bất công không đây? À, mấy người khác cũng đều không phải là kẻ ngu si, đại thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn, nhất là Quách Kính Chi, lập tức có chút xấu hổ cười nói. Lão Phu cũng không có ý tứ gì khác, câu hay như vậy sao, để thế nhân cùng nỗ lực không hơn thế này. Trương Cửu Linh còn lại là đưa mắt nhìn Tần Tiêu vài lần, tiếp tục trầm mặc không nói. Tôn Ti có khác biệt, đợi đám người Tần Tiêu ra khỏi mộ của Khuất Tử, sau đó mấy người Lý Tiên Huệ mới đi vào bái tế. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi trong chốc lát thấy bọn Lý Tiên Huệ đi ra, mới không hẹn mà cùng nhau hướng phía trước chậm rãi đi đến. Tiến vào mộ của Khuất Tử một chuyến, quan hệ giữa đám người Tần Tiêu và Quách Kính Chi cuối cùng cũng là hòa hợp một ít. Nhất là cùng Vương Tuấn và Tiết Nột dần dần có một chút hợp ý. Lúc này đi tới cùng nhau, lời nói cũng nhiều hơn. Trò chuyện quân sự một chút, lại nói một ít tình hình chiến đấu lúc khởi sự. Hai người dần dần trở nên hăng hái, đối với Tần Tiêu truy hỏi không thôi. Hai người bọn họ dù sao cũng là xuất thân quân nhân binh nghiệp, tính cách rộng mở hào phóng một ít, cùng Tần Tiêu trò chuyện, rất hợp tính khí. Nhất là đối với một chi đặc chủng doanh do Tần Tiêu huấn luyện kia phi thường cảm thấy hứng thú, rất có tư thế không thấy không thôi. Có Tiết Nột và Vương Tuấn ở chính giữa điều hòa bầu không khí, Trương Húc cũng không đánh mất thời cơ tuôn ra mấy hành động vĩ đại cùng sự tích khi Tần Tiêu tại Giang Nam làm ra. Ánh mắt của mọi người khi nhìn Tần Tiêu cũng dần dần hòa hoãn hơn rất nhiều, đồng thời thân cận hơn một ít. Chỉ có Trương Cửu Linh, vẫn là bộ dáng không coi ai ra gì kia, biểu tình tự tiếu phi tiếu, chỉ là lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm, không nói được một lời. Sắc trời đã muộn, Quách Kính Chi đã mới đám người Tần Tiêu đến phủ thứ sử làm khách, bày tiệc rượu thiết yến tẩy trần cho hắn. Cách Trương,